Kính chào quý thính giả. Một tuần lễ nữa đã qua và hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng quý vị và tất cả người thân trong gia đình đều được bình an trong tình yêu thương và sự dẫn dắt của Chúa. Đặc biệt hơn nữa, chúng tôi ước mong quý vị, những người đang sống bên cạnh vợ chồng mình, được có Chúa đồng hành mỗi ngày. Nhờ đó, đời sống hôn nhân luôn được ngọt ngào, êm ấm, bền vững cho đến cuối cuộc đời, để chúng ta được hưởng trọn vẹn ơn phước của Chúa và để hôn nhân và gia đình của chúng ta là lời chứng mạnh mẽ về tình yêu và mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài thiết lập hôn nhân. Trong tiết mục Phụ nữ và gia đình những tuần qua, chúng tôi nói về tội ngoại tình là điều mà nhiều người vì không cẩn thận hay không biết lời Chúa dạy trong Kinh Thánh đã ngã vào, để rồi chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Như chúng ta đã biết, ngoại tình là tội nghiêm trọng, vì khi người tin Chúa phạm tội ngoại tình là phạm những tội sau đây. Thứ nhất, bội lời hứa nguyện với vợ, với chồng, mình và với gia đình cha mẹ hai bên. Thứ hai, bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh. Thứ ba, không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng cao quý do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Và phạm vào điều thứ tư là vi phạm giới răn của Chúa vì vợ chồng không kết hợp làm một suốt cả đời. Thứ năm, khi phạm tội ngoại tình là chúng ta xúc phạm đến thân thể mình, là đền thờ Chúa Thánh Linh ngự trị. Và thứ sáu, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, người phạm tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Thưa quý vị, trong giờ Phụ nữ hai tuần trước đây, chúng tôi trình bày ba lý do cho thấy khi người tin Chúa bước vào hôn nhân, nhưng sau đó thay lòng đổi dạ, chia sẻ tình yêu với người không phải là vợ hay chồng mình, là đã phạm tội nghiêm trọng trước mặt Chúa. Khi người tin Chúa ngã vào ngoại tình là phạm những tội sau đây. Thứ nhất, bội lời hứa nguyện với vợ, với chồng mình và với gia đình cha mẹ hai bên. Thứ hai, bội lời đã hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh của Ngài trong lễ thành hôn. Và thứ ba, không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng, cao quý Đức Chúa Trời thiết lập khi Ngài tạo dựng nên hai người đầu tiên trên thế giới. Đó là ba điều chúng tôi đã nói đến. Hôm nay xin trình bày tiếp những lý do khác, cho thấy khi một người không giữ lời mình đã hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh trong lễ cưới là phạm vào những tội nghiêm trọng khác như sau đây. Tội thứ tư, ngoại tình là vi phạm giới răn của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đều biết, ngày xưa Đức Chúa Trời ban 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa cho con dân Ngài tuân giữ, để đời sống họ được bình an và được phước của Chúa, tức là được sống trong bình an, hạnh phúc. 10 giới răn hay 10 điều răn ghi trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 là tiêu chuẩn mọi người trên trần gian cần vâng giữ và áp dụng trong đời sống để nhận được ơn phước của Chúa. Vì Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ ban phước đến ngàn đời cho những ai vâng giữ điều răn của Ngài. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 6 ghi lời Chúa phán như sau: Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và vâng giữ các điều răn ta. Một bản kinh thánh khác dịch câu này như sau: Ta sẽ ban ơn đến ngàn thế hệ cho những người yêu mến ta và vâng giữ các điều răn của ta. Ngoài ra, nhìn vào bản 10 điều răn, chúng ta thấy trong 10 giới răn Chúa truyền dạy con người phải vâng giữ, có đến 2 điều khác nói về tội ngoại tình hay tội tà dâm. Trong điều răn thứ 7, Chúa phán dạy vắn tắt và rõ ràng như sau. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Và điều răn thứ 10 cũng nói đến tội tà dâm và ngoại tình. Vì trong điều răn thứ 10 Chúa phán, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trích xuất Ai Cập ký chương 20 câu 14 và 17. Đức Chúa Trời cảnh cáo mạnh mẽ và rõ ràng rằng khi chúng ta tham muốn bất cứ điều gì thuộc về người khác, đặc biệt là tham muốn và tìm cách chiếm đoạt vợ hay chồng của người khác, là chúng ta phạm giới răn của Chúa, là bất tuân mạng lệnh Chúa truyền. Trong bản 10 điều răn có đến 2 điều liên quan đến tội tà dâm và ngoại tình. Điều này cho thấy ngoại tình hay tà dâm là tội nghiêm trọng trước mặt Chúa và cũng là tội con người rất dễ vấp phải. Đức Chúa Trời biết những tội liên quan đến tình cảm, tình dục, liên quan đến mối quan hệ nam nữ là những cám dỗ, nguy hiểm, con người dễ vướng vào. Chính vì vậy, điều răn thứ 10 nói rõ rằng tham muốn vợ, chồng của người khác hay tham muốn bất kỳ điều gì thuộc về người khác là phạm điều răn của Chúa. Trong điều răn thứ 7, lời Chúa phán dạy vắn tắt và nghiêm trọng rõ ràng. Ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Trích xuất Ai Cập ký chương 20 câu 14. Qua điều răn này, Chúa dạy rằng mọi người phải tránh tội ngoại tình. Nghĩa là đừng sống đời sống tội lỗi nhưng phải cẩn thận, tránh việc có quan hệ tình cảm hay tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Khi một người đã có gia đình mà có quan hệ tình cảm hay quan hệ tình dục với một người khác, dù trong mối quan hệ lâu dài hay chỉ là qua đường, cũng là phạm tội ngoại tình vì đã phạm giới răn của Chúa không trọn tình vẹn nghĩa cho đến cuối cùng, cuối cuộc đời với người đã kết hợp với mình trong hôn nhân thánh. Có người nói rằng khi một người ngã vào tội ngoại tình, không chung thủy với vợ, với chồng mình, người đó không chỉ phạm điều răn thứ 7, nhưng cũng phạm điều răn thứ 6, thứ 8 và thứ 10 trong bản 10 điều răn của Chúa. Và người đó giải thích như vậy. Trong giới răn thứ 8, Đức Chúa Trời phán, ngươi chớ trộm cướp. Trích xuất Ai Cập ký chương 20 câu 15. Trộm cướp là đoạt lấy điều thuộc về người khác cho riêng mình. Ngoại tình là trộm cướp về mặt tình cảm. Có quan hệ tình cảm bất chính với người đã có gia đình là cướp đi tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng người khác. Người phạm tội ngoại tình không chỉ cướp tình yêu, hạnh phúc của người khác, mà cũng cướp đi thì giờ, tiền bạc, tài sản, và làm tan nát gia đình người đó nữa. Do đó, người phạm tội ngoại tình không chỉ phạm điều răn thứ 8, nhưng cũng phạm điều răn thứ 10, là điều răn Chúa dạy chúng ta phải tránh tội tham lam, không được ham muốn những điều của người khác, thuộc về người khác. Trong điều răn thứ 10, Chúa dạy rằng chúng ta không được tham muốn vợ của người lân cận. Người phạm tội ngoại tình không chỉ tham muốn vợ hay chồng của người khác, mà còn tìm cách chiếm đoạt người đó về cho mình. Do đó, phạm tội ngoại tình là vi phạm điều răn thứ 10. Ngoài ra, người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm điều răn thứ 6, là giới răn truyền dạy chúng ta không được giết người. Chúng ta đều biết có những trường hợp ngoại tình đưa đến tội giết người, giết vì ghen tương, hoặc giết người để được đoạt lấy người mình muốn. Dù không thật sự cầm dao hay cầm súng giết người, khi cướp đoạt vợ hay chồng của người khác, là chúng ta giết chết niềm vui, giết chết hạnh phúc của người đó, và vì đó có thể giết chết cuộc đời của người đó nữa. Thưa quý vị, nhìn vào điều răn mới Chúa Giêsu dạy trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy người phạm tội ngoại tình là vi phạm điều răn Chúa Giêsu ban truyền. Phúc âm Ma-thiơ ghi rằng, khi một thầy dạy luật đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?" Chúa đáp: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình." Thưa quý vị, người phạm tội ngoại tình không yêu thương, nhưng gây đau khổ và tổn thương cho người lân cận, nên đã vi phạm điều răn lớn mà Chúa ban truyền, vì đã không yêu người lân cận như chính mình.